及配套。
Thứ tư trong tuần, Paris Saint-Germain, câu lạc bộ đầy kiêu hãnh của thủ đô Pháp, biểu tượng cho tham vọng của người Qatar, vừa bị câu lạc bộ Anh Manchester United loại ra khỏi sân chơi lớn nhất của châu Âu Champions League ở vòng 1/8 ngay trên sân nhà. Một thất bại nữa cho thấy giới hạn của Paris Saint-Germain và giấc mơ châu Âu của Paris Saint-Germain vẫn chỉ là một cơn ác mộng. Mặc dù được ông chủ Qatar bỏ cả núi tiền đầu tư, từ khi tiếp quản đội bóng của thành Paris năm 2011, Paris Saint-Germain vẫn chưa bao giờ vượt qua khỏi ngưỡng tứ kết ở đấu trường Champions League. Mùa bóng năm nay thất bại còn tệ hại hơn cả mùa bóng trước vì Paris Saint-Germain để Manchester United loại khỏi cuộc chơi bằng một kịch bản không tưởng nhất từ trước đến giờ. Từ các cầu thủ đến huấn luyện viên đều không hiểu nổi điều gì đã xảy ra với họ trên sân Parc des Princes tối hôm thứ Tư vừa qua. Còn với cổ động viên thì với họ là một cú sốc lớn. Cổ động viên của Paris Saint-Germain sau trận đấu đã tỏ ra thất vọng tột cùng.
Kể cả có Neymar cũng sẽ không thay đổi được gì. Kể cả những cầu thủ lớn mà chúng ta đã tuyển mộ cũng có làm gì được đâu. Chúng ta không có những nhà vô địch, chỉ là những cái tên thôi. Tôi có cảm giác họ không phải là một tập thể thực sự. Thế nên chúng ta có một đội tuyệt vời nhưng không thể hiện được gì trên sân cỏ. Ở sân vận động Parc des Princes chưa bao giờ xảy ra như thế. Là cổ động viên của Paris Saint-Germain, tôi thấy thật là kinh khủng.
Đầu tư gần 400 triệu euro để có được Neymar và Kylian Mbappe, kéo về huấn luyện viên người Đức đầy nhiệt huyết Thomas Tuchel, dường như các ông chủ Qatar đã tìm được công thức để chiến thắng cho PSG. Bằng chứng là trận thắng Manchester United 2-0 trên sân Old Trafford cách đây 3 tuần. Tưởng như đường vào tứ kết là không có gì cản trở nữa, thế mà cơn ác mộng vẫn trở lại. Có thể nói gì và giải thích thế nào về thất bại của đội bóng thành Paris? Chuyên gia Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng tôi cho rằng chỉ có thể nói thất bại của PSG là một bất ngờ không hiểu được.
Rõ ràng đó là một cơn địa chấn. Nếu chúng ta nói rằng là Paris Saint-Germain ở cái trận lượt về này lại có một cái thất bại bất ngờ như vậy, đó là một cái điều mà không ai có thể nghĩ đến trước khi mà cái trận đấu này nó diễn ra. Lý do của nó chúng ta đã hiểu rằng là đối với những cái đội bóng lớn cỡ như Paris Saint-Germain mà họ lại thắng ở trên sân khách với một cái tỷ số là 2-0 thì điều đó cho thấy rằng là rất khó để mà có cái đội bóng nào có thể lật ngược lại được. Và đặc biệt nữa là điểm thứ hai mà chúng ta muốn nói đó là Manchester United khi mà đến Paris để có thể chơi trận lượt về đó, thì họ đến với một cái đội hình có đến 10 cầu thủ bị chấn thương và cầu thủ mà chơi tốt nhất, đắt giá nhất của họ là Paul Pogba thì lại bị thẻ đỏ. Và với cái đội hình như vậy thì không ai có thể tưởng tượng được rằng là họ có thể nào lật ngược lại tình thế để mà hạ Paris Saint-Germain đến 3-1. Và người ta cũng thấy rằng là khó mà có thể lý giải được cái lý do vì sao mà Manchester United có thể thắng được và có thể bước vào vòng trong. Thì rõ ràng đó là một cái điều hết sức là bất ngờ.
Vâng, đây không phải là thất bại đầu tiên của đội bóng thành Paris ở đấu trường Champions League. Ít nhất đã có 4 lần Paris Saint-Germain đã phải dừng chân theo cách thức tương tự như lần này. Nhưng mùa bóng này Paris Saint-Germain đã chuẩn bị lực lượng rất kỹ, thế mà thất bại thì không thay đổi. Đội bóng này vẫn thiếu một cái gì đó, thưa ông.
Phải nói rằng là với cái sự đầu tư rất là lớn, thì Paris Saint-Germain đã có được một cái lực lượng rất là tốt. Họ có tất cả những cái tuyển thủ mà tốt nhất hiện tại, cái cầu thủ đắt giá nhất thế giới, với những cái chân sút rồi những cái tên tuổi lớn. Nhưng cái thất bại này của họ thì chỉ có cho chúng ta thấy là hai cái yếu tố cơ bản mà có lẽ Paris Saint-Germain không có được. Đó là cái thứ nhất là họ đã không có được một cái bản lĩnh của những cái đội bóng lớn khi mà đã có những cái chiến thắng ở trên sân khách với 2-0. Thì cái điều đó đối với những cái đội chẳng hạn như là của Tây Ban Nha, như là Barcelona hay Real Madrid thì rất là khó để mà họ có thể thua lại. Nhưng mà Paris Saint-Germain thì lại không như vậy. Người ta nói rằng là các cầu thủ của Paris Saint-Germain ở cái trận đấu này đầu tiên hết, tức là họ tự trách mình là vì sao mình lại để cái chuyện nó xảy ra như vậy. thì người ta mới nói cái sự kiêu ngạo thôi của những cầu thủ lớn. Chúng ta thấy trong cái đội hình mà xuất phát của họ là những tên tuổi cực kỳ lớn mà không ai có thể nghĩ rằng là họ có thể thất bại cả. Chúng ta thấy rằng là Neymar cũng không thể ngờ được điều gì đã xảy ra, và tất cả mọi cái từ huấn luyện viên cho đến các cầu thủ thì cũng không thể tưởng tượng được. Thì chúng ta thấy cái điều mà chúng ta lý giải được đó, tức là một cái đội bóng lớn thì cũng phải có huấn luyện viên có thể dự báo được các cái tình huống. Thì có vẻ như là huấn luyện viên của Paris Saint-Germain cũng không hiểu được là làm thế nào có thể lật ngược lại tình thế. Trận đấu vừa rồi đó cho chúng ta thấy là không phải chỉ có những cầu thủ tốt thôi mà họ phải có rất là toàn diện. Trong đó đó, kể cả cái người cầm quân, và phải luôn luôn là có một cái lực lượng dày để có thể tính được những cái trường hợp như là vừa rồi đã xảy ra với lại Paris Saint-Germain. Manchester United kể cả khi họ thắng rồi, huấn luyện viên Sam Allardyce cũng chỉ nói cái điều là khi họ đến Paris mà họ giành được chiến thắng đó bởi vì họ là Manchester United. Cách nói để chúng ta thấy rằng là đó là cái tinh thần. Nhưng cái điều đó đó lại cho thấy rằng là Manchester United có bản lĩnh, cũng có đội bóng có tên tuổi, là khi Paris Saint-Germain với những cái dàn hảo thủ như vậy mà không thắng được ở trên cái sân nhà của mình, khi mình đã có hai bàn thắng ở trên sân khách, thì lại cho chúng ta thấy là cái điều ngược lại, tức là cái tinh thần và cái yếu tố quan trọng của cái đội bóng, tức là bản lĩnh của đội bóng thì lại không có. Cho nên là Manchester thắng được Paris Saint-Germain bằng chính cái bản lĩnh của cái tinh tuổi đội bóng của mình đã có, chứ không phải bằng ngay chính cái lực lượng mà họ mang sang đó. Khi họ không có Lingard, Mata, rồi đến Bonbaba, Phil Jones không có, rồi các hảo thủ của họ toàn là bị chấn thương, thế mà họ lại có cái chiến thắng. Thì điều đó chỉ có thể nói là họ thắng bằng cái tinh thần.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Đình Nghị. Trên phương diện kinh tế, phải nói thất bại của Paris Saint-Germain sẽ còn gây thất thu lớn cho đội bóng. Không được vào tứ kết, câu lạc bộ này mất ngay 13 triệu euro, bao gồm tiền thưởng của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA và các khoản thu từ vé, bản quyền truyền hình. Con số thu nhập đó sẽ còn tăng lên rất lớn nếu như Paris Saint-Germain vào được đến trận cuối cùng. Chưa hết, thất bại về chuyên môn này còn có nguy cơ kéo theo những hậu quả tệ hại cho kinh doanh các sản phẩm quảng bá của Paris Saint-Germain như áo thi đấu, khăn, đồ lưu niệm. Chưa hết, các nhà tài trợ, trong đó lớn nhất là Nike, có thể sẽ phải đàm phán lại hợp đồng với Paris Saint-Germain. Câu lạc bộ Paris đang hy vọng hãng thiết bị thể thao Mỹ này tăng khoản tài trợ hàng năm lên 25 triệu euro. Với thất bại như thế này thì hy vọng đó là hão huyền. Bị mất đi nhiều nguồn thu, câu lạc bộ còn phải tìm các nguồn thu mới để bù vào, bảo đảm tôn trọng quy định cân đối chi thu của UEFA, theo đó các câu lạc bộ không được phép chi nhiều hơn thu. Mới đây, Paris Saint-Germain vừa ký với tập đoàn khách sạn Accor hợp đồng tài trợ hơn 50 triệu euro mỗi năm, nhưng như thế vẫn còn thiếu rất nhiều để cân đối ngân sách cho đúng luật trời. Chỉ còn lại giải pháp là bán bớt quân đi. Như thế có nghĩa là tham vọng của các ông chủ Qatar cũng phải thu hẹp lại. Tương lai của câu lạc bộ thành Paris sẽ còn nhiều thay đổi sau cú ngã đau này. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.